Chương 45, lựa chọn vận mệnh. Hòn đảo Hắc Long Sơn, bên trong cung điện hào hoa xa xỉ, tiên đội vô biên lão giả tóc bạc kêu lên là phòng này tương lai. Thực khó có thể dự đoán đúng, hoàng thúc kia cũng gật đầu, chẳng lẽ không có cách nào chiêu mộ hắn vào thánh địa. Hoàng đế ngồi ở giữa hạ giọng hỏi, còn hai vị giới chủ bên cạnh đều khé lắc đầu, trong đó lão giả tóc bạc Bố Đặc A Thập Tạc liên giải thích bệ hạ, cấp hành tinh mà đã bước qua ngưỡng và quy luật bản nguyên, loại thiên tài này không tới phiên thánh địa Hắc Long Sơn chúng ta a. Hoàng đế ngẩn ra, không giống với quốc chủ Càn Vu vũ trụ quốc, qua hàng tỷ năm từ lúc nghĩ ra lập quốc gia vũ trụ vẫn luôn là một người, còn hoàng đế của đế quốc Hắc Long Sơn đến một thời gian nhất định sẽ thay đổi, cho nên hoàng đế đối với rất nhiều bí mật vẫn còn không hiểu. Chẳng lẽ bệ hạ không phát hiện trong lãnh thổ cả quốc gia vũ trụ chỉ có một Càn Vu đạo tràng, cấm chỉ bất cứ thế lực nào khác mở các loại võ quán gì đó? Lão già tóc bạc hỏi ngược lại. Càn Vu vũ trụ quốc đích xác rất xem trọng thu nạp nhân tài từ cấp thấp nhất. Hoàng thúc gật đầu, đúng là như vậy. Lại thiên tài giống như La Phong, cho dù là chúng ta dạy dỗ, cuối cùng cũng bị rơi vào trong tay Càn Vu vũ trụ quốc. Lão giả tóc bạc lắc đầu, hơn nữa chúng ta còn không dám có bất cứ cầu ám thán nào. Đương nhiên, cho dù nói như thế nào thì La Phong cũng vẫn là từ Tinh Vân Hắc Long Sơn chúng ta đi ra ngoài. Tương lai có chút thành quả thì đối với Tinh Vân Hắc Long Sơn chúng ta cũng vẫn có ích. Thiên tài như thế thì cứ kết giao, chờ 5 vạn 10 vạn năm sau, cũng không ai biết La Phong sẽ giành được kết quả như thế nào. Lão giả tóc bạc nói chân thành, ta hiểu. Hoàng đế gật đầu, thiên phú như thế, chỉ cần không ngã xuống nửa đường thì việc trở thành giới chủ là chuyện không thể khác được. Hơn nữa, lại cướp hàng tinh, mà đã bước vào ngưỡng quy luật thì khi trở thành giới chủ, ắt sẽ là thực sự mạnh mẽ trong các giới chủ. Một khi đột phá trở thành bất hủ thì có thể thật sự là nghịch thiên. Bất hủ hiện tại, cả đế quốc Hắc Long Sơn hiện nay có hai vị. Một vị là thần chủ của thành địa Hắc Long Sơn, một vị là thần chủ của băng hải thần quốc. Cho nên đế quốc Hắc Long Sơn không dám dễ dàng đắc tội với bất hủ. Trong một cõi thần quốc mênh mông, những dãy núi liên miên chập trùng, những dãy núi lửa rải rác khắp nơi trên đại lục, thỉnh thoảng núi lửa lại phun trào làm cả thủ đô thần quốc đỏ sậm, mùi lưu hoàng tràn ngập cả thần quốc. Trên một ngọn núi cao, nắp tầng mây có một cung điện xây dựng tự xưa ở trên đó. Trên vách tường bên ngoài cả cung điện có đủ các loại điêu khắc phức tạp. Trong đại điện của cung điện, một nam nhân mắt đỏ mặc áo bào màu đỏ sậm đang ngồi trên vương tọa. Chung quanh người lão mơ hồ có ngọn lửa màu đen bập bùng, một đôi mắt phảng phất như từ một không gian khác nhìn đến làm cho người ta sợ hãi. Ở hai bên phía dưới có bốn cái ghế vàng, mà hiện tại ở phía dưới có ba người đang ngồi. Mỗi người đều mơ hồ tản ra dao động khiến cho đất trời chấn động, phảng phất chỉ cần họ cử động chân tay là có thể làm rung chuyển đất trời. Thần chủ, chàng trai tên gọi La Phong kia, dù mới là cấp hàng tinh mà đã hiểu được một chút quy luật bản nguyên thực sự thích hợp nhất để làm đệ tử của ta. Một cường giả khoác chiến giáp màu hoàng kim chiến giáp, toàn thân dường như mơ hồ có dao động làm cho người ta sợ hãi. Đó là đại biểu cho dao động của quy luật bản nguyên dạng kim. So với La Phong, cường đại hơn hàng ức vạn lần. Ốc Đặc, huynh đệ của ta, âm thanh khàn khàn của nam nhân mắt đỏ vang lên trầm trầm, ta biết người hiện tại có nhu cầu cấp bách tìm một đệ tử, có điều chúng ta không tranh nổi với Càn Vu vũ trụ quốc. Ốc Đặc, hai vị khác cũng nhìn về phía nam nhân mặc hoàng kim chiến giáp. Tuổi thọ của ta đang cạn rồi, nam nhân mặc hoàng kim chiến giáp lạnh nhạt nói. Mà những đệ tử hiện tại tuy có thể nói là có thiên phú, nhưng muốn kế thừa bí pháp của ta thì cũng rất khó. Thời điểm ta ngã xuống không cách nào thay đổi. Ta chỉ muốn tìm một người truyền nhân, để trước khi ta chết lại có thể thấy những bí pháp ta sáng tạo hàng ức năm lại một lần xuất hiện. Khi đó ta cũng có thể bình yên nhắm mắt chết đi. Đây là mong mỏi lớn nhất của ta hiện nay. Mấy vị khác đều trầm mặc, bất hủ, đích thật là tồn tại vĩnh hằng, nhưng mặc cứ nhất định sẽ bất tử, như vẫn mặc tin chủ nhân. Sẽ bất tử, như vẫn mặc tin chủ nhân. Như rất nhiều bất hủ vĩ đại trong lịch sử vẫn ngã xuống yên hư thường. Bất hủ có sinh mệnh lực rất mạnh, cho dù linh hồn vỡ vụn hóa thành phần vụn nhưng vẫn có thể ngưng kết, chỉ là có chút thương thế cũng là không cách nào thay đổi. Giống như vẫn mặc tin chủ nhân đành trơ mắt nhìn mình chết đi. Ốc Đặc, huynh đệ của ta, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm đệ tử ưu tú. Yêu nam nhân mắt đỏ trịnh trọng nói. Còn như anh chàng La Phong kia, chỉ cần không ngốc thì khẳng định hắn sẽ lựa chọn Càn Vu vũ trụ quốc, thậm chí còn lựa chọn công ty vũ trụ giả định hùng mạnh hơn. Suốt nhiều đời nay vẫn là như vậy, thiên tài tuyệt đỉnh cũng cần thêm điều kiện bên ngoài, lại còn có sư phụ tốt nhất thì mới có thành quả huy hoàng nhất. Nói về thực lực, nếu hoàn thành, chúng ta đích xác không có cách nào so sánh cùng Càn Vu vũ trụ quốc. Nam nhân mặc hoàng kim chiến giáp không có lên tiếng. Trong cả cuộc đời hàng ức năm của mình, bí pháp tự sáng chế ra chính là niềm tự hào lớn nhất của lão. Chưa đến giờ thì bí pháp là bảo vật tuyệt đối không truyền ra ngoài, kể cả đệ tử lão cũng chỉ truyền thụ từng điều. Tuy nhiên, khi biết sắp đến lúc phải chết, không còn nghi ngờ gì, thì ý nghĩ liền thay đổi hoàn toàn. Lão rất muốn trước khi chết thấy có lẽ tự luyện thành bí pháp độc chiêu. Nếu mà thật sự không được, lão chỉ có thể đem bí pháp để lại cho người anh em chiến hữu, để bọn họ thay lão dạy đệ tử, cũng giống như chủ nhân vẫn mặc tinh để ba bà tháp thay mình dạy dỗ. Thân chủ nam nhân mặc hoàng kim chiến giáp đứng lên, ốc đặc. Nam nhân mắt đỏ cũng đứng dậy, hai người khác cũng đứng lên. Ta đã mệt mỏi rồi, ta muốn về quê hương. Nam nhân mặc hoàng kim chiến giáp thở dài một tiếng trước khi chết. Ta muốn nhìn lại quê hương. Nói xong lão liền quay đầu biến mất khỏi chỗ ngồi trong đại điện. Lam Bất Hủ, những người thân thích nhất của lão đã sớm giã từ cõi đời trong khoảng thời gian dài dằng dặc. Phải, dù sao chính gia chủ cũng sống nhiều nhất đến trên ngàn vạn năm. Ba người còn lại trầm mặc một lúc. Ốc đặc, đệ tử của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm. Ta sẽ giúp ngươi tìm. Âm thanh của nam nhân mắt đỏ truyền đi xa hàng trăm vạn dặm đến tai nam nhân trong hoàng kim chiến giáp. Trong đại điện, ba người nhìn nhau. Đồ giả, chúng ta bị lừa. Tên hỗn đản Côn Sa La, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Ốc đạp chết chính bởi vì hắn còn dám bán cho ta địa đồ bí kíp giả. Nam nhân mắt đỏ thấp, giọng phẫn nộ gào thét. Không gian chung quanh đều chấn động. Côn Sa La là thuộc hạ của quốc chủ Càn Vu. Chúng ta rất khó tìm được cơ hội. Chờ, cứ chờ hàng ức năm, mười ức năm, trăm ức năm, chỉ cần có cơ hội ta, Mộng Hỏa nhất định sẽ tự tay giết hắn. Dám dùng một cái địa đồ bí kíp giả lấy đi báu vật kim tiền của Mộng Hỏa ta, lại còn lấy mạng một người anh em ta, chết, tay nhất định phải khiến hắn chết. Có bản lĩnh hắn trốn cả đời ở dưới áo của quốc chủ Càn Vu. Nam nhân mắt đỏ phát ra tiếng gầm phẫn nộ, ngọn lửa màu đen bốc lên cao mãnh liệt, cả cung điện trong nháy mắt đều bị đốt cháy thành hư vô. Tiếng thét của lão vang vọng trong thần quốc rộng mênh mông hàng tỷ dặm này. Hòn đảo Hắc Long Sơn đánh một trận chứ danh, La Phong đúng là đánh một trận thành nổi tiếng. Một trận chiến này không chỉ đơn giản làm rung động cả đế quốc Hắc Long Sơn, thậm chí còn chấn động cả Càn Vu vũ trụ quốc. Ba, hình dạng của ba, cả hòn đảo Hắc Long Sơn ai cũng biết. Ba, vừa đi ra thì sẽ bị nhận ra rất nhanh. Tiểu Hải ở bên cạnh vỗ tay mà nhảy cỡn để lộ vẻ rất đắc ý. Sau này đi ra ngoài có lẽ phải hóa trang La Phong sờ sờ đầu con trai. Nói ra thì thật đúng là quái lạ. Từ Hân đứng bên cạnh rót trà cho La Phong cười nói. Lần trước sau khi lọt qua vòng đấu loại thì rất nhiều tổ chức đều phái người đến. Lần này lưu đài quân chiến đã kết thúc. La Phong, nhà ta lại biểu hiện sáng chói như vậy. Em cho là sẽ có nhiều siêu tổ chức, thế lực còn hơn thế đến nhà chúng ta. Nhưng đến bây giờ, chả có một nơi nào đến. Ừ, sức lạ La Phong gật đầu. Đột nhiên ha ha, La Phong, một âm thanh cười mở vang lên. Cha, vừa mới nói không có ai tới thăm hỏi thì lập tức đã có người tới. Từ Hân ra nhìn, rồi nói thầm. Là người của tổ chức Tam Phủ Sơn. La Phong vừa nhìn thì đúng vậy. Từ xe đi tới ba người. Ở giữa là lão già tóc bạc với nụ cười hiền lành. Đi bên trái chính là một nam nhân mặc chiến bào màu đỏ thẫm. Phía bên phải là võ già khôi ngô minh dục. Giờ đã được hội đấu giá Càn Vu rèn luyện khả năng nhận xét phán đoán. Thì nam nhân mặc chiến bào đỏ thẫm kia tuyệt đối là giới chủ. Hơn nữa ở mi tâm nam nhân kia còn có dấu ấn lôi điện. Hiển nhiên đó là cường giả giới chủ có được quy luật bản nguyên dạng lôi điện, tuyệt đối thuộc về giới chủ tuyệt đỉnh. Còn như lão giả hiền lành thì La Phong đoán không xa, nhưng lão giả đi giữa, nếu giả đi giữa thì phỏng đoán lại là người có địa vị cao nhất. Minh Dục đại nhân. La Phong liền đứng dậy. Ha ha, nhưng ta chưa được tính là đại nhân. La Phong, để ta giới thiệu với ngươi một lượt. Một, Minh Dục cười cười chỉ vào nam nhân mặc chiến bào đỏ thẫm. Vị này là Tương Thiên Thần, tướng quân của Tam Phủ Sơn chúng ta. Trong số rất nhiều giới chủ của chúng ta ở Tinh Vân Hắc Long Sơn thì tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất. Ra mắt tướng quân, La Phong nói cung kính. Tương Thiên Thần khẽ gật đầu. Vị này, Minh Dục lại giới thiệu lão giả tác bạc. Âm thanh cũng có chút thay đổi, là một trong ba vị quân chủ sáng lập nên Tam Phủ Sơn chúng ta quân chủ đại nhân. La Phong liền hành lễ, mà trong lòng xôn xao. Quân chủ, ba người sáng lập Tam Phủ Sơn, hai người là Bất Hủ, còn một người đã sớm mất tích, là vị trước mắt này chăng? Ừ, lão già khẽ gật đầu. Không đâu, Minh Dục nói quân chủ muốn gặp hắn. À, được, để ta đi tìm hắn. La Phong gật đầu. Bốn người La Phong, Lôi Thần, Minh Dục và Tương Thiên Thần đều đứng ở bên ngoài, còn bên trong phòng chỉ có vị quân chủ kia và Hồng Tam Tử. Vị quân chủ này tìm đại ca có chuyện gì? Lôi Thần hỏi. Không biết nữa, La Phong lắc đầu. Có việc. Minh Dục đứng bên cạnh cười một tiếng. Hy vọng hắn đừng làm quân chủ thất vọng. Giới chủ Tương Thiên Thiên Thần đứng bên lại lạnh lùng nói. Bên trong phòng chỉ có Hồng cùng quân chủ Lạc. Cái gì? Hồng giật mình nhìn lão già tóc bạc trước mắt quân chủ đại nhân. Người. Vị nhân vật truyền kỳ này vừa mới nói chuyện được có mấy câu liền đã làm Hồng sợ đến nhảy dựng. Thiên phú của người rất không tệ, tính cách cũng giống như ta năm đó. Còn như việc dạy người, ta mặc dù chưa trở thành bất hủ, nhưng về mặt lĩnh hội quy luật bản nguyên dạ ánh sáng thì đủ để làm sư phụ của ngươi. Lão già lắc đầu nói tiếp, nhưng có một việc ta phải nói trước với ngươi, tuổi thọ của ta không còn dài nữa, chỉ còn có hơn 2 vạn năm thôi.